Hồi thứ 72 và 73. Hồi 72. Động bàn ti. Bảy tình làm mê gốc. Suối trạc cấu. Bát giới suýt quên mình. Hồi 73. Giận cũ vì tình gây độc ác. Tâm duyên diệt quỷ phá kim quang. 1. Tư tưởng Phật học. Phần tư tưởng Phật học của hai hồi 72-73 này đã được đề cập ở phần tổng luận. Tại đây, một vài điểm nhận xét khác sẽ được bàn đến. 7. Yêu nhền nhện là biểu tượng của thất tình. Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Chúng nhả ra các đường tơ mịn, bắt trói đường tăng, bát giới và dây hãm ngộ không. Tại đây, đối với phái đoàn Tây Du, thì thất tình chỉ biểu hiện ở cấp độ vô hữu ái, như bảy yêu nhền nhện, không ham dục ái hay thiên ái, mà chỉ mong nhờ suối trời trạc cấu, rửa sạch cấu bẩn của tâm, và chỉ mong ăn thịt đường tăng, để được thoát ly cõi hữu trong sinh tử. Thế là chúng rơi vào vô hữu ái. Ái vô hữu cũng là một loại tâm ái tinh tế, trói buộc tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Vì thế, Ngô Thừa Ân đã để cho các đường tơ nhền nhện trói đường tăng và bát giới. Chỉ có trí tuệ vô ngã sắc bén của ngộ không mới cắt đứt các đường tơ ấy, dẹp tan bảy yêu nữ nhền nhện. Nhưng gốc của vô hữu ái vẫn là vô minh, chấp cái ngã vô như bảy yêu nhền nhện, dựa vào sức mạnh của bách nhẫn ma quân mà quậy phá. Bách nhẫn ma quân là biểu tượng của si mê, vô minh. Bách nhẫn ma quân có thần lực lớn, thấy biết rất nhiều ngã tướng mà không thấy thật tướng. Với gốc vô minh tinh tế này, thì với trí tuệ và định lực của tôn hành giả chưa đủ khả năng hàng phục, cần có trí tuệ bát nhã thâm sâu, nhuần nhuyễn mới trừ được vô minh di tế ấy. Như cần đến công phu tu luyện, luyện từ con mắt mặt trời thành cây kim trí tuệ của Mão Nhật Tinh Quân mới có thể chọc mù mắt vô minh của bách nhẫn. Đây là công phu thiền quán thâm hậu mà hành giả cần thực hiện để đi đến lôi âm tự. 2. Quan niệm về con người. Có hai nhóm tình cảm làm khuất mờ nhân trí là thất tình, hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục. Lục dục, ham muốn sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Các thứ tình cảm ấy che khuất trí tuệ như bảy yêu nhền nhện, trói chặt bát giới và đường tăng. Tình người vị tha và sự sáng suốt của tâm sẽ sáng chói nếu các thứ tình cảm trên được khắc phục. Giáo dục để chế ngự các tình cảm ấy là giáo dục tâm lý, huấn luyện tâm lý và khai mở nhận thức vô ngã. Khi mà con người đã hấp thụ sâu sắc nền văn hóa mới, thì tự khắc có khả năng chế ngự thất tình lục dục, như chiếc áo của Trương Tử Dương hồi 70, bảo vệ Kim Hậu khỏi thất tiết vì quỷ vương tại núi Kỳ Lân. 3. Quan niệm về xã hội. Cái tình cảm của quần chúng đối với các giá trị của nền văn hóa cũ, tập quán sống và tư duy cũ là một thứ tình cảm tinh tế được hình thành trong tâm thức người dân như những đường tơ nhền nhện mịn màng. Cần vận dụng trí tuệ vô ngã, thiết thực để cắt đứt tình cảm, dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng ấy, và cắt đứt đến tận gốc rễ thì nền văn hóa mới có nhân duyên phát triển mạnh. Các đạo sĩ thường được các vua chúa trọng dụng và sử dụng để giữ vững ngài báu. Ngô Thừa Ân quan niệm văn hóa của các đạo gia không có chân đứng trong nền văn hóa nhân bản và trí tuệ, nên cho các đạo sĩ về giữ vườn cho Bồ Tát Tỳ Lam, nghĩa là chỉ giữ một vai trò hỗ trợ nhỏ. Hồi thứ 74, 75, 76 và 77. Hồi 74, Trường Canh truyền báo nhiều ma dữ, hành giả ra tay lắm phép tài. Hồi 75, Bình Âm Dương ngộ không khoan thủng, đạo chân như ma chúa theo về. Hồi 76, hành giả về nhà ma trở mặt, ngộ năng cùng đánh quái hoàng nguyên. Hồi 77, lũ ma lừa bản tính, tất cả lạy chân như. Một, tư tưởng Phật học. Hồi 75, 76, 77 và 78 là các hồi thử thách về công phu giải thoát sâu xa của phái đoàn Tây Du. Tại núi Sư Đà này có ba đại quỷ vương, vốn là sư tử của Bồ Tát Văn Thù, bạch tượng của Bồ Tát Phổ Hiền và đại bàn thuộc thân thích với Phật cảnh. Đường Tăng, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh thì thần thông thua xa ba đại quỷ vương, không phải là đối thủ. Chỉ trừ Ngộ Không, đại trí mới chiến thắng lão ma, biểu tượng của chấp thủ kiến, vượt qua được sự chấp thủ của các tri kiến. Ngộ Không cũng chiến thắng được quỷ vương thứ hai, biểu tượng của đại định. Ngộ Không vốn tánh năng động, phóng khoáng, nên nhẹ về công phu trì giới, bị kẹt vào cạm bẫy của quỷ vương thứ ba. Tuy nhiên, Ngộ Không biết cách khắc phục nhược điểm của mình bằng cách cầu cứu Như Lai và được Như Lai khai ngộ. Đường Tăng thì tại đây còn chấp tướng giới, tướng định và chấp kiến, nên bị cả ba quỷ vương đánh bại, suýt tiêu mạng. Nạn này là một trắc nghiệm về công phu giới, định, tuệ của phái đoàn Tây Du. Sau nạn này, phái đoàn cần hành sâu giới, định, tuệ mới có thể đến Lôi Âm Tự. Tai nạn này, các quỷ vương đều không có yêu khí tỏa ra, nên Ngộ Không không thể nào nhận ra được. Chúng lại khôn ngoan, tương kế tự kế, đánh lừa tôn hành giả. Vì thiếu định lực sâu, nên Ngộ Không thiếu thiếu tâm cảnh giác, mới rơi vào bẫy của quỷ vương. Quỷ đại bàng vốn có tài đằng dân nhanh như Ngộ Không, nên kẹp bắt được Ngộ Không. Ma lực cũng bằng chân lực, hay định ngoại đạo cũng tương tự chánh định, chỉ khác về trí tuệ. Sau nạn này, Ngộ Không dễ thức tỉnh. Để đoạn trừ các mạng, trạo cử và vô minh, các thượng phần kiết sử của tự thân. Đối với trí tuệ toàn giác thì Ngộ Không còn cách xa, nhưng đối với các pháp hữu vi như cái bình âm dương của lão ma thì Ngộ Không dễ dàng phá hỏng, nhờ vào bửu bối mà Như Lai đã ban. Dù vậy, Ngộ Không cần tu tập nhiều về định uẩn và tuệ uẩn mới có thể tiến gần toàn giác. Tại đây, Ngô Thừa Ân giới thiệu thêm một điểm tế nhị khác thuộc giáo lý Phật giáo. Ở trong chiếc bình âm dương của lão ma, nếu hành giả lặng lẽ, đừng phát âm ra tiếng người, nghĩa là đừng tư duy, cần tịnh lự, đừng khởi lên các ngã tưởng, thì ở mãi trong bình vẫn cảm thấy mát mẻ. Nếu nói ra tiếng người thì bình sẽ nung nóng với ba con rồng phun lửa. Hồi 75. Nói ra tiếng người là khởi lên các ngã tưởng, mà khởi lên các ngã tưởng thì tham sân si dấy khởi. Đây là hình ảnh biểu tượng ba con rồng phun lửa thiêu cháy người. Không nói ra tiếng người là không khởi lên các ngã tưởng. Không khởi lên các ngã tưởng thì tham, sân, si chìm lắng, nên tâm thức mát lạnh. Tôn Ngộ Không nhờ có ba sợi lông mà Như Lai đã ban, biểu tượng của vô ngã, vô thường, khổ đau, ba pháp ấn, mà hành thiền quán thấy rõ thực tướng của các hiện hữu, chọc dở được chiếc bình hữu vi, đoạn diệt tham sân si. Đây là nội dung của bài kệ cuối cùng trong Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. 2. Quan niệm về con người. Qua bốn hồi truyện này và nhiều hồi trước đó, tác giả luôn phơi bày bản chất của phái tà ma quỷ mị là tham lam, sân hận, ích kỷ, cá nhân, hưởng thụ, ngã mạn và hung ác. Bản chất đó trái ngược với các đức tính giải thoát, nên gây cản trở bước chân của phái đoàn Tây Du. 3. Quan niệm về xã hội. Một nền văn hóa mới của vị tha, nhân ái, trí tuệ thì bản chất khác hẳn bản chất của nền văn hóa cũ. Nếu xã hội ghét bỏ các tà tâm và những gì dung dưỡng các tà tâm, thì xã hội cần tách khỏi các giá trị, tư duy của nền văn hóa cũ và dấn thân xây dựng nền văn hóa mới của công bằng, nhân ái, vị tha và an lạc. Cái bình âm dương của lão ma đã nói rõ vấn đề chính là cải tạo nhận thức, tâm thức con người trước vấn đề cải tạo xã hội, điều kiện sống của con người, hệt như Tôn Ngộ Không biết giữ mình an lạc, thanh lương trong chiếc bình âm dương. Cũng thế, khổ đau dấy khởi từ tâm thức con người hơn là từ ngoại cảnh. Con người làm chủ, quyết định khổ đau hay hạnh phúc của chính mình. Giáo dục cái tâm trở thành trọng điểm giáo dục của nền văn hóa giáo dục mới, của nhân bản và trí tuệ. Hồi thứ 78 và 79. Hồi 78. Nước tỳ kheo thương trẻ khiến âm thầm. Điện Kim Loan yêu ma bàn đạo đức. Hồi 79. Tìm động bắt yêu gặp sao thọ. Giữa triều dạy vua thấy trẻ con. Một, tư tưởng Phật học. Giáo lý Phật giáo là trí tuệ, nhân ái và thiết thực. Nhưng phần truyền vào dân gian thì thường là phần tín ngưỡng, nặng hình thức tôn giáo, lại pha lẫn với nho, lão và các tín ngưỡng dân gian khác. Các nhà chân tu Phật giáo lại ở ẩn trong những cánh rừng u tịch, xa quần chúng. Chánh pháp vì thế vắng mặt ở đời. Ngô Thừa Ân quan niệm Phật giáo cần đi vào xã hội, thể hiện đúng chân tinh thần cứu khổ, độ đời. Như phái đoàn Tây Du, tích cực cứu triều đình và các trẻ em nước tỳ kheo. Vì giữ lòng vô tham, vô dục, người Phật tử mới có thể lấy cái dục của thiên hạ làm cái dục của mình, lấy cái tâm thiên hạ làm cái tâm của mình. Vì sống vị tha, thấy hạnh phúc từ cái tâm vị tha, nên mới có thể vui với cái vui của thiên hạ. Vì giác tỉnh vô ngã mới có thể khởi tâm vô úy, sống vì hạnh phúc của nhân quần xã hội. Vì thấy rõ vô thường nên tích cực làm điều thiện. Những yếu tố tích cực ấy cần được đưa vào nội dung giáo dục con người. Đối với nhà vua, Tôn Ngộ Không khuyên: Tâu bệ hạ, từ đây chớ tham sắc dục, mà hãy tích nhiều ân đức. Tập 3, trang 180. 2. Quan niệm về con người. Vấn đề giáo dục con người, giáo dục tuổi trẻ là một vấn đề lớn của quốc gia. Thế hệ trẻ là tài sản lớn của quốc gia, vô cùng quý giá, cần được giáo dục một cách trân quý. Nếu nhà vua hay cấp lãnh đạo nghe theo lời sàm tấu, xem thường thế hệ trẻ thì sẽ là họa lớn cho quốc gia. Về mặt này, theo Ngô Thừa Ân, đạo gia và nho gia không quan tâm đúng mức bằng Phật giáo. Ngô Thừa Ân đã giới thiệu Tôn Ngộ Không cứu trẻ, trong khi các đạo gia, nho gia thì mưu hại trẻ. 3. Quan niệm về xã hội. Song song với việc giáo dục con người về ý thức sống, xã hội cần xác định rõ rằng sắc đẹp và tình yêu là lẽ sống của con người, nhưng không phải là lẽ sống duy nhất. Con người còn có các giá trị sống khác cao quý hơn, như sống vì tập thể, xã hội, quê hương, vì an lạc và hạnh phúc của số đông. Trường hợp sa đọa của vua nước tỳ kheo là một trường hợp điển hình cần được nêu gương cho người đời để tránh. Vấn đề hưng suy của một xã hội có mối liên quan mật thiết với vấn đề giáo dục đạo đức cá nhân và xã hội. Nhiều cá nhân tốt mới xây dựng nên một xã hội tốt. Vấn đề đạo đức của cấp lãnh đạo cũng cần được đặc biệt quan tâm. Nhà lãnh đạo cần sống vì hạnh phúc của trăm họ, là nơi nương tựa của trăm họ. Hồi thứ 80, 81, 82 và 83. Hồi 80. Gái trẻ thèm chồng, tìm bạn lứa, ngộ không giữ chú, biết yêu tà. Hồi 81. Chùa Trấn Hải, ngộ không biết quái, rừng hắc tùng, đồ đệ tìm thầy. Hồi 82. Gái trẻ, gạ trai chay, nguyên thần giữ đạo lớn. Hồi 83. Hành giả biết được đầu mối, gái tơ lại về kiếp xưa. Một, tư tưởng Phật học. Người tu tập giải thoát theo giáo lý nhà Phật, khi chưa trừ sạch các lậu hoặc thì các kiết sử vẫn còn, ít nhất là còn 5 hay 3 thượng phần kiết sử. Kiết sử còn thì vô minh còn. Vô minh còn thì vẫn chưa phân biệt rõ thực hư. Vì thế, Đường Tăng trên suốt hành trình mãi rơi vào cạm bẫy của ác ma. Sa Tăng và Bát Giới cũng thế. Chỉ có ngộ không là thấy rõ chánh tà, nhưng lại khó thuyết phục Đường Tăng tin theo. Dù đã kinh qua nhiều thất bại chua xót, Đường Tăng vẫn đắm mê vào các tướng thiện, tướng từ, tướng khái niệm. Do vậy, rơi vào vọng tưởng bị ác ma chế ngự. Đường Tăng cần kinh qua nhiều thể nghiệm cái nguy hiểm của chấp thủ mới biết nghe theo ngộ không. Tại núi Hãm Không, động Vô Để, Đường Tăng đang rơi vào mê lầm, rơi vào một mặt chấp ngã khác, cho rằng thực tướng không tướng như là một tướng khác với các ngã tướng, nên Ngô Thừa Ân gọi là rơi vào động Hãm Không. Chấp hữu đã là khổ nạn, mà chấp không lại là đại khổ nạn còn nguy hiểm hơn. Rơi vào đó thì khó mà thấy lối ra, như là rơi vào động Vô Để, tức không đáy, thăm thẳm mịt mù. Đây là một biểu hiện của tâm ái, gọi là vô sắc ái hay vô hữu ái. Đối trị với vô sắc ái thì chỉ có trí tuệ thiền quán vô ngã thâm sâu. Ngộ không chưa vào sâu định nên thật vất vả trong việc đối phó với yêu nữ ở động Vô Để này. Nếu với thiền quán vô ngã thấy được cái gốc của vô sắc ái là vô minh, thượng phần kiết sử, thì liền nhổ được gốc của nó, như khi ngộ không tìm ra manh mối nữ yêu Vô Để là con nuôi của Thác Tháp Thiên Dương Lý Tịnh, thì liền có ngay giải pháp đối phó giải ách nạn cho Đường Tăng. Hình ảnh gái trai nam nữ ân ái ở cảnh nạn này chỉ là biểu tượng cho tướng nhị thủ, năng và sở, nỗ lực thoát ly động vô để, là nỗ lực đoạn trừ hết thảy ngã tưởng, dù là tưởng về vô hữu, đoạn trừ tướng nhị thủ ấy. Trừ sạch tướng nhị thủ là trừ sạch chấp thủ, trừ sạch vô minh, gốc của vô sắc ái. 2. Quan niệm về con người. Giáo dục về nhân ái là giáo dục về tâm nhân ái, hành động nhân ái và ý chí biểu hiện hành động để cứu giúp tha nhân. Nói đến hành động nhân ái là nói đến đối tượng đón nhận lòng nhân ái cần phải xét. Lòng nhân ái thì chỉ có một, mà sự biểu hiện thì qua nhiều hình thái khác nhau, tùy theo từng chủ thể, từng đối tượng, từng hoàn cảnh. Tác giả nêu ra trường hợp điển hình về nữ yêu quái động vô để, đã giả vờ mắc nạn để đánh lừa Đường Tăng. Vì thiếu trí tuệ xét đoán chính xác đối tượng cần được cứu giúp, Đường Tăng đã để lại tai họa lớn cho phái đoàn Tây Du. Lòng nhân ái cần được phát khởi từ trí tuệ vô ngã, mà không phải thể hiện một cách hình thức đầy ước lệ. Đây là nội dung nhân ái của nền văn hóa giáo dục mới, luôn đem lại an lạc, hạnh phúc cho đời, đem lại an vui, chánh kiến cho đối tượng đón nhận lòng nhân ái. 3. Quan niệm về xã hội. Nếp sống văn hóa nhân bản và trí tuệ của một xã hội mới cần tạo cho quần chúng một nếp tư duy về giá trị nhân ái, đạo đức đúng, thực, mà không mang tính chất hình thức ước lệ, về nhân, nghĩa, hiếu, tình cũng thế, của xã hội phong kiến cũ. Đường Tăng thật sự có lòng nhân ái và thật lòng yết Phật thỉnh kinh hay không? Là do chính lòng của Đường Tăng và Đường Tăng tự biết. Căn bản là Đường Tăng tự biết, mà không phụ thuộc vào câu nói đầy vẻ hình thức của yêu nữ rằng: gặp người mắc nạn mà không cứu thì làm sao mà đi về Tây Trúc thỉnh kinh được? Đường Tăng đã bỏ trống tâm mình và vướng mắc vào vòng luận lý hình thức đầy gian dối của nữ yêu đầu. Đường Tăng thiếu hẳn chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ soi sáng vấn đề giá trị, nên bị rơi vào ma nạn. Người của nền văn hóa mới cần phân biệt rõ sự thật của tâm biểu hiện trong cuộc sống thì khác với ý tưởng trong ngôn ngữ. Nếu bạn đọc cảm thấy đau đớn, tức tưởi trước thái độ nhân ái của Đường Tăng đối với yêu nữ, thì hẳn bạn đọc cũng cảm thấy đau đớn, tức tưởi như vậy đối với nền văn hóa phong kiến, với các giá trị ước lệ. Sống là sống với cuộc sống, chứ không phải là nói về cuộc sống. Nói về cuộc sống là ngôn ngữ, là lý luận hay triết lý. Sự sống là triết lý siêu đẳng và là ngôn ngữ siêu đẳng. Nền văn hóa nhân bản và trí tuệ là nói và nghĩ bằng chính cuộc sống. Hồi thứ 84, 85 và 86. Hồi 84: khó diệt nhà sư tu chính quả, pháp dương thành đạo thể theo trời. Hồi 85: hành giả trêu bát giới, Chúa Ma Mưu Bắc Sư. Hồi 86. Bát giới giúp oai trừ quái vật, ngộ không hóa phép diệt yêu tà. Một, tư tưởng Phật học. Theo Phật giáo, tâm con người vốn có đủ chủng tử của tất cả cảnh giới thiện và ác. Tùy theo nhân duyên và sự vận dụng của mỗi người mà các cảnh giới tâm hiện hành. Có thể nói rằng tâm lý con người vốn vô ngã nên bất định tính. Tùy theo sự huấn luyện giáo dục mà tâm hình thành. Tâm vốn không phải là tánh bổn ác hay tánh bổn thiện, cũng không phải do thiên mệnh hay định mệnh. Con người có khả năng làm chủ tâm mình và thuần hóa tâm mình như người huấn luyện ngựa thiện xảo, có thể huấn luyện con ngựa chứng thành ngựa thuần. Ngô Thừa Ân trình bày các ý nghĩa trên qua sự việc vua nước diệt Pháp do Căm Tức Sư Sải mà truyền lệnh giết 10.000 vị sư và đã giết được 9.996 vị. Với ông vua độc ác như thế mà chỉ qua một đêm, tôn hành giả với kỹ thuật giáo dục thiện xảo đã chuyển hóa tâm ông ta. Sáng hôm sau, vua và cả triều thần đều trở thành các Phật tử mộ đạo. Tất cả sự việc thiện ác ấy đều do nhân duyên mà sinh và do con người chủ động. Vấn đề hưng suy của một xã hội cũng thế, do con đường văn hóa giáo dục quyết định. Vạn hữu, dù tâm hay vật, đều do duyên mà sinh. Trí tuệ thấy thẳng sự thật duyên khởi này, gọi là tự nhiên trí. Tôn Ngộ Không có trí tuệ về thực tướng của các hiện hữu, nhưng chưa thuần thục nên chưa đắc được tự nhiên trí. Vì thiếu tự nhiên trí nên Ngộ Không còn bị lầm lẫn các tưởng, rơi vào kế chia hoa mai của quỷ Nam Sơn Đại Dương và rơi vào kế trá đầu người, trá đầu người khác làm đầu Đường Tăng. Mãi cho đến khi Ngộ Không ngưng tâm vận dụng hết sức mạnh của trí tuệ mình, dò xét mới biết Đường Tăng vẫn bình yên, rồi nỗ lực phá tan ma nạn này. Từ tự nhiên trí, hành giả tiếp tục an trú vào thiền quán vô ngã, để đi đến trí tuệ giải thoát tối hậu. Ma nạn này nhắc nhở Ngộ Không tiếp tục công phu thiền quán để mở đường vào tam minh. 2. Quan niệm về con người. Trí tuệ vô ngã và sự thật duyên khởi là cơ sở giá trị của nền văn hóa nhân bản, thiết thực và trí tuệ. Trí tuệ ấy là linh hồn của nền văn hóa giáo dục mới. Con người cần thường xuyên giác tỉnh, an trú vào cái nhìn trí tuệ ấy. Thiếu nó thì con người sẽ rơi ngay vào vùng giá trị phi nhân bản, phi thực tại, hệt như Ngộ Không thiếu định lực và thiền quán sâu xa, thì rơi vào bẫy của ác ma. Một tinh thần giáo dục khác của nền văn hóa mới là tinh thần tùy duyên nhi bất biến hay dĩ bất biến ứng dạng biến. Tinh thần này không cố chấp vào các hình thức cứng nhắc của nền văn hóa cũ, chẳng hạn sự việc quan dân trường từ khước về tiểu lộ để phải vong mạng. Tất cả giá trị là vì con người và hạnh phúc của con người. Đến đây thì Đường Tăng đã tỉnh ngộ về sự trói buộc của các hình thức giá trị cũ, đã chịu nghe theo ngộ không, cải trang thành lái buôn để vượt qua kinh thành nước diệt pháp. Chỉ thay đổi chiếc áo mà không phải là thay đổi tâm hồn tu sĩ. Thiếu tinh thần và thái độ sống tùy duyên này, con người sẽ bị chết đuối trong các giá trị hình thức. Với nền văn hóa mới, bậc trượng phu quân tử phải là người hiểu rõ thời thế và linh động ứng xử, thích nghi với thời thế. 3. Quan niệm về xã hội. Ngô Thừa Ân tại các hồi truyện này phơi bày một sự thật rất phi lý và phi nhân. Vua truyền lệnh giết một vạn nhà sư vô cớ và vô tội vạ. Nếu nhà vua và các triều thần hiểu rõ nhân quả trong giáo lý Phật giáo, thì sẽ nghĩ đến hậu quả mỗi khi quyết định một công việc và sẽ không hành động vì sân hận, ganh ghét hay đố kỵ. Giáo lý nhân quả sẽ là một triết lý làm cơ sở cho tinh thần trách nhiệm tự thân và cho các hành vi đạo đức. Chính Tôn Ngộ Không đã cảnh tỉnh được vua diệt pháp, nên tên nước đã được đổi thành Hưng Pháp, nghĩa là làm cho nước thêm hưng thịnh. Như vậy, theo Ngô Thừa Ân, Phật giáo sẽ giúp xã hội phong kiến Trung Hoa phát triển hưng vượng.